شباب نضال الأمم لنا قد رسمتم سبيل النجاة. Kính thưa quý vị, ngày 9 tháng 10 vừa qua, Giải thưởng Nobel Hòa Bình đã được trao cho Bộ Tứ Đối thoại Dân tộc Tunisia do những đóng góp quyết định cho tiến trình dân chủ trong một xã hội bên bờ vực nội chiến, trong bối cảnh mà hầu hết các phong trào dân chủ hóa trong vùng đều hoặc rơi vào bế tắc hoặc để cho bạo lực bùng phát vượt xa tầm kiểm soát. Bộ Tứ Đối thoại Dân tộc Tunisia đã mang lại những đóng góp cụ thể gì cho xã hội này vào thời điểm hết sức đặc biệt như vậy? Và rộng hơn nữa, những bài học nào có thể rút ra từ các nỗ lực của nhóm 4 tổ chức này cho việc xây dựng một xã hội dân chủ pháp quyền hậu cách mạng? Một số chuyên gia so sánh tầm cỡ của cuộc cách mạng tại Tunisia, biến cố đầu tiên trong chuỗi phong trào mùa xuân Ả Rập, với sự kiện bức tường Berlin sụp đổ cách nay 1/4 thế kỷ, với kết cục là nền dân chủ thay thế chế độ độc tài cộng sản tại Đông Âu. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng để thành công, phong trào dân chủ hóa tại các quốc gia Ả Rập gặp phải những khó khăn nan giải hơn bội phần. Tunisia có thể coi là một ngoại lệ duy nhất, một xã hội hết sức may mắn, có cơ hội sống sót khi mà làn sóng bạo lực và nền cai trị độc tài trùm lên hầu hết các quốc gia mùa xuân Ả Rập như Ai Cập, Libya hay Syria. Mùa hè năm 2013, vào đúng thời điểm mà chính quyền dân cử của Tổng thống Morsi thuộc phong trào huynh đệ Hồi giáo bị quân đội lật đổ, Tunisia do chính phủ bộ ba đảng phái đứng đầu là đảng Hồi giáo Ennahda nắm quyền bắt đầu khởi sự cho một giai đoạn chuyển tiếp hết sức nhạy cảm và khó khăn. Thành công của giai đoạn này là sự ra đời một bản hiến pháp dân chủ đầu tiên trong thế giới Ả Rập vào đầu năm 2014, mở đường cho các cuộc bầu cử dân chủ và cho việc thiết lập một chính quyền có đủ uy tín và thực lực để điều hành đất nước. Chính Bộ Tứ Đối thoại Dân tộc đã đóng vai trò quyết định trong giai đoạn bản lề này. Trước khi giới thiệu những đóng góp cụ thể của Bộ Tứ, xin mời quý vị theo dõi một số phản ứng tại Tunisia sau khi Giải thưởng Nobel Hòa Bình 2015 chính thức có chủ nhân. Asma Ben Kassem, một nữ luật sư trẻ tại Tunis, thủ đô Tunisia, chia sẻ với RFI cảm tưởng của cô trước tin vui này. Nữ luật sư Ben Kassem cho biết cô rất tự hào, vui sướng và hạnh phúc. Cô tin rằng giải thưởng này là hết sức xứng đáng, bởi vì tất cả mọi người Tunisia đã nỗ lực cho điều đó kể từ cách mạng. Thành công đã đến và họ rất tự hào. Theo nữ luật sư, mọi thay đổi gần như khởi sự từ con số 0. Và vì vậy, người Tunisia rất vui sướng vì kết quả hiện tại. Về phần mình, ông Mundi Zendoubi, trợ lý tổng thư ký nghiệp đoàn UGTT, một trong 4 tổ chức của Bộ Tứ Đối thoại Dân tộc, bày tỏ.
Cá nhân tôi rất xúc động bởi giải thưởng này. Riêng về phần mình, tôi xin gửi niềm vinh dự này đến linh hồn những người Tunisia đã hy sinh vì cách mạng Tunisia.
Về sự kiện này, ông Mohamed Faden Mahfoud, người đứng đầu Liên đoàn Luật sư Tunisia và cũng là người phát ngôn của nhóm Đối thoại Dân tộc, đánh giá.
Tôi cho rằng đây là một thông điệp gửi đến mọi người Tunisia. Bộ Tứ có thể nói là ý thức dân sự của Tunisia. Họ đã hành động để cho giới chính trị, xã hội dân sự ngồi lại được với nhau quanh bàn hội nghị để cuối cùng giải quyết được trở ngại các vấn đề chính trị. Chúng tôi đã trải qua một giai đoạn đặc biệt khó khăn. Chúng tôi đã ở trong một tình trạng mờ tối, rất khó khăn. Không có Bộ Tứ, tôi cho rằng quá trình chuyển tiếp sẽ diễn ra một cách khó khăn hơn, một cách đau đớn hơn và chậm hơn.
Nghĩ về quá khứ để hướng đến hiện tại và tương lai, người đứng đầu Liên đoàn Luật sư Tunisia cho biết thêm.
Je pense que le processus politique est réussi.
Tôi cho rằng đây là một quá trình chuyển đổi thành công. Với tư cách là thành viên của xã hội dân sự, chúng tôi kêu gọi mọi người hãy cảnh giác, hỗ trợ tiến trình dân chủ nhằm khẳng định một cách chắc chắn nhà nước pháp quyền, nhà nước bảo vệ các quyền tự do của con người, tóm lại là một nhà nước dân chủ. Cần phải hỗ trợ tiến trình này bằng các tiến trình cải cách khác, cải cách kinh tế, các dự án văn hóa và tất nhiên là chiến đấu chống lại các hình thức bạo lực, chủ nghĩa khủng bố, là những thế lực đe dọa toàn thế giới chứ không chỉ Tunisia. Chúng tôi cần đến một sự ủng hộ tinh thần mạnh mẽ, đồng thời cả về tài chính để cho kinh tế có thể được chấn hưng. Bài học của Tunisia có thể được nhiều người học hỏi, nhưng tôi cũng biết là mỗi quốc gia đều có những điểm riêng. Tôi hy vọng mỗi dân tộc có thể tìm được một con đường đối thoại, nhất là tránh được bạo lực cực đoan, chiến tranh.
Để hiểu rõ hơn về những đóng góp cụ thể của Bộ Tứ Đối thoại Dân tộc, chúng tôi tìm đến nhà chính trị học Khadija Mohsen Finan, giảng viên Đại học Paris 1, chuyên gia về khu vực Bắc Phi. Bà cho biết chi tiết.
Đúng là phần thưởng này khiến mọi người đều ngạc nhiên. Cách mạng Tunisia đã hơi lùi xa và người Tunisia hiện đang chìm trong rất nhiều khó khăn của giai đoạn chuyển tiếp với một nền kinh tế trì trệ, tỷ lệ thất nghiệp rất cao và vấn đề an ninh trở thành ưu tiên hàng đầu đối với chính phủ. Giải Nobel mang lại niềm tin cho người Tunisia khi thừa nhận tầm quan trọng và sự độc đáo của đối thoại dân tộc. Sự kiện này cho họ một dịp để quan sát những gì xảy ra trong khu vực. Nhiều quốc gia đang rơi vào hỗn loạn với bạo lực khủng khiếp, nhiều chế độ độc đoán đang được củng cố. Trong một bối cảnh khu vực như vậy, kinh nghiệm đối thoại dân tộc thành công đáng được tưởng thưởng. Nếu chúng ta đặt mình trở lại trong bối cảnh mùa hè 2013, khi Tunisia lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ cách mạng 2011, người Tunisia nhìn chung rất bất bình với những gì mà bộ ba nắm quyền đã làm. Dân chúng có cảm giác là, cho dù đã có cách mạng, nhưng không có bước tiến nào về xã hội và kinh tế cả. Về mặt chính trị, ba đảng phái đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 10 năm 2011, đã tỏ ra bất lực và hoàn toàn thiếu kinh nghiệm. Nahda thậm chí đã tái lập lại các hành xử của chế độ cũ, vốn bị lên án trong thời gian cuộc nổi dậy 2011, đó là chủ nghĩa đặc quyền đặc lợi, hệ thống phân phát bổng lộc dựa vào quan hệ. Chính vụ sát hại chính trị nhắm vào khuôn mặt biểu tượng thứ hai của cánh tả, ông Mohamed Brahmi, vào ngày 25 tháng 7 năm 2013 đã châm ngòi nổ cho sự phẫn nộ. Một bộ phận lớn người dân hoàn toàn mất lòng tin vào giới chính trị. Một cuộc tọa kháng lớn đã được tổ chức trước trụ sở Quốc hội lập hiến và một số nghị sĩ đã từ nhiệm để tham gia vào phong trào bất tuân dân sự, yêu cầu chính phủ từ chức. Tuy nhiên, chính quyền lúc đó đã cự tuyệt vì cho rằng họ có chính tranh, họ được bầu lên một cách dân chủ. Chính trong bối cảnh đó mà bốn tổ chức, bao gồm Nghiệp đoàn UGTT, Hiệp hội của Giới chủ Utica, Liên đoàn Nhân quyền và Hội luật sư, đã đề xuất giải pháp cho khủng hoảng thông qua đối thoại quốc gia. Sáng kiến của bốn tổ chức này đã được nhiều đảng phái chính đi theo. Các định chế dân sự nói trên được tin tưởng vì họ giữ khoảng cách với giới quyền lực. Chính nhờ vậy mà các định chế này đã mang lại được một kênh kết nối hết sức quý giá giữa một xã hội dân sự rất giận dữ và một tầng lớp chính trị bất lực mà tính chính đáng của họ có được qua con đường bầu cử đã bị suy giảm mạnh do hoạt động không hiệu quả. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất ở đây vẫn là tinh thần đối thoại, một lối thoát cho khủng hoảng đã được xã hội bên dưới đề xuất. Điều này cho thấy tập quán dùng sức mạnh và bạo lực chính trị được coi là hợp thức, rõ ràng đã đi vào quá khứ.
Nhà chính trị học Khadija Mohsen Finan cho biết thêm về một số tác động đã dẫn đến sự thỏa hiệp giữa các đảng phái cho một chính phủ quá độ và một lộ trình cụ thể để hoàn tất bản hiến pháp dân chủ.
Chính sách đối thoại đưa các đảng phái đối lập vào bàn thương lượng với nhau đã được thực thi và được tạo điều kiện bởi một số nhà hoạt động cũng như một số đảng phái chính trị. Lãnh đạo của hai đảng chính trị lớn nhất đã tham gia phong trào. Rajat Ganuchi, lãnh đạo đảng Hồi giáo Nahda, đã quan sát được những gì diễn ra tại Ai Cập vào thời điểm đó với biến cố Tổng thống Morsi bị hạ bệ. việc Kanouchi và Béziers-Essebsi, lãnh đạo đảng Nida Tunes, đến được với nhau cho thấy quyền lực chính trị chỉ có thể được tạo lập trên cơ sở nhân nhượng giữa những người theo quan điểm Hồi giáo và những người không Hồi giáo, và xã hội dân sự kể từ giờ là một chủ thể không thể thiếu vắng trong đời sống chính trị. Chính xã hội dân sự này đã đặt tính chính đáng thông qua đồng thuận lên vị trí cao hơn tính chính đáng thông qua bầu cử.
لقد صرخت في عروقنا دماء نموت نموت ويحيى الوطن إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب
Nhận xét về ý nghĩa của giai đoạn thương lượng giữa các đảng phái với môi giới của bộ tứ đối thoại trong nửa cuối 2013, đầu 2014, trong một so sánh với tình hình hiện tại, nhà chính trị học Khadija Mohsen Finan nhận xét.
En réalité, le dialogue national a montré que nous étions dans une nouvelle culture politique.
Việc thiết lập đối thoại quốc gia cho thấy Tunisia đã bước vào một nền văn hóa chính trị mới, nền văn hóa của sự chia sẻ quyền lực. Tuy nhiên, không thể nói đến một sự thay đổi triệt để của xu thế chính trị. Sau cuộc đối thoại dân tộc, sau cuộc bầu cử 2014, chúng ta lại chứng kiến sự phân đôi của sân khấu chính trị Tunisia, giữa một bên là những người theo quan điểm Hồi giáo và những người không theo, mà sự chia rẽ, sự phân đôi như vậy là hoàn toàn ngược lại với tinh thần của đối thoại dân tộc.
Était totalement contraire à l'esprit du dialogue national à mon avis.
Chính quyền ba đảng do đảng Hồi giáo Ennahda đứng đầu sau cách mạng đã bất lực trong việc điều hành đất nước trước nạn khủng bố chính trị cũng như các đòi hỏi chấn hưng kinh tế. Tuy nhiên, đảng Hồi giáo không chấp nhận lùi bước do tự tin là được đông đảo cử tri hậu thuẫn. Việc môi giới của bộ tứ đối thoại đã dẫn tới việc đảng này chấp nhận thoái nhiệm, chấp nhận cuộc chơi dân chủ mới. Trong cuộc bầu cử sau đó một năm, Ennahda lùi xuống hàng thứ hai và cùng tham gia chính phủ với đảng về đầu. Xu hướng lãnh đạo theo chủ trương độc đoán của Ennahda tạm thời được loại trừ. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, thì cơ chế đối thoại dân tộc Tunisia không lấy đối thủ chính là một đảng phái chính trị hay tư tưởng tôn giáo nào, dù là tư tưởng cực đoan, mà mục tiêu chính của nó là hướng đến sự đoàn kết của mọi người Tunisia trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc dân chủ và nhân quyền căn bản, không phân biệt ý thức hệ, như nhận định của nhà chính trị học Khadija Mohsen Finan.
Alors moi je ne crois pas du tout que le dialogue national soit une victoire sur l'idéologie islamiste totalitaire.
Tôi không cho rằng tinh thần của đối thoại dân tộc nhắm đến một chiến thắng trước ý thức hệ Hồi giáo toàn trị, bởi vì ngay chính đảng Hồi giáo Nahda Tunisia cũng bao gồm nhiều phe phái. Trong số các nhóm này, chắc chắn có nhóm bảo thủ muốn áp đặt luật Hồi giáo lên toàn xã hội. Nhưng tôi không tin rằng đây là ý thức hệ của toàn bộ đảng Nahda, và tôi cũng không tin là lãnh đạo đảng này, ông Ghannouchi, đồng tình với quan điểm ấy. Tôi cho rằng đảng Nahda, ngay từ năm 1990 đã hiểu rằng họ cần đến nền dân chủ để có thể tồn tại được trên chính trường. Họ cần phải đề cao các quyền con người căn bản, cho dù chỉ để cho thấy bản thân họ là nạn nhân của việc nhân quyền bị vi phạm. Tôi cho rằng sở dĩ đối thoại dân tộc Tunisia đã thành công vì tất cả mọi người đều tham gia, cho dù đó là những người theo quan điểm Hồi giáo thuộc Nahda hay những người khác. Tinh thần của đối thoại dân tộc là vượt qua sự đối kháng lưỡng cực như vậy. Một ví dụ cho thấy điều này, cuộc tọa kháng trước Quốc hội lập hiến mùa hè năm 2013 có sự tham gia của những người theo quan điểm Hồi giáo và những người không theo. Tôi cho rằng sức mạnh của cuộc cách mạng này, cái tốt lành của cách mạng, đó là nó đã không chấp nhận sự chia sẻ. Hiện nay cần phải rất cảnh giác vì hai đảng Nahda và Nida Tunes có xu hướng trở lại với chủ trương phân rẽ xã hội ra làm hai nửa như đã nói ở trên.
C'est que justement elle va à l'encontre de la division de la société en deux.
RFI, les voix du monde.
Vào một thời điểm đặc biệt khó khăn của xã hội Tunisia hậu cách mạng, Bộ Tứ vì Đối thoại Dân tộc Tunisia, một nhóm các tổ chức vốn có những lợi ích khác biệt, thậm chí mang tính xung đột, đã hợp sức lại để môi giới và tạo khuôn khổ cho các đàm phán giữa các đảng phái chính trị. Nhờ các thỏa hiệp có được, Tunisia đã không bị rơi vào bạo lực và bế tắc như trường hợp nước láng giềng Ai Cập. Cho dù phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, từ đe dọa khủng bố đến tình hình kinh tế trì trệ, có thể nói đất nước Bắc Phi vừa lật đổ chế độ độc tài đã bước đầu tìm ra được cho mình một con đường đi đến một xã hội dân chủ. Thành công này, bên cạnh những gì được kế thừa từ di sản đấu tranh dân chủ của nhân loại, có phần sáng tạo rất riêng của Tunisia, của biết bao cá nhân và tổ chức dân sự, nhà hoạt động chính trị, trong đó có đóng góp quyết định của Bộ Tứ Đối thoại Dân tộc. Những đóng góp này ắt hẳn rất cần được hiểu rõ thêm, như nhận xét của một nhà chính trị học Pháp, cách mạng Ả Rập, một thách thức đối với khoa học chính trị. Công chúng cũng đang mong chờ nhóm 4 tổ chức tinh túy của xã hội dân sự Tunisia tiếp tục sứ mạng của mình trên các lĩnh vực khác. Tinh thần tìm giải pháp qua đối thoại của Bộ Tứ chắc chắn cũng giúp cho chính giới Tunisia tìm được một thái độ công bằng, thỏa đáng với di sản gây tranh cãi của cố lãnh đạo Habib Bourguiba, người vừa được ca ngợi là tác giả của những cải cách hết sức quan trọng làm thay đổi hoàn toàn xã hội Tunisia, lại vừa bị lên án là nhà độc tài.